Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học vào phẩm thứ 8 của Kinh Pháp Bảo Đàn. Phẩm này có tên là Phẩm Đốn Tiệm. Mình đọc vào cái văn bản của phẩm này, các vị dò theo. Lúc sư Hoằng Pháp tại chùa Vũ Lâm Tàu Khe ở miền Nam, thì thần Tú Đại Sư tại chùa Ngọc Tuyền, Kinh Nam ở miền Bắc. Thời ấy hai tông thịnh hành, người đời xưng là Nam Năng Bắc Tú, nên có Nam Bắc Đốn Tiệm hai tông, mà người học đạo chẳng biết tông chỉ của Nam Bắc như thế nào. Sư bảo chúng: Pháp vốn một tông mà người có Nam Bắc, Pháp chỉ một thứ, nhưng sự thấy có nhanh chậm, sao gọi là đốn tiệm? Pháp chẳng đốn tiệm, theo căn tánh con người thì có lợi đồn nên gọi đốn tiệm. Nhưng đồ chúng của thần Tú thường hay khinh chê tổ sư ở miền Nam là người chẳng biết chữ, đâu có gì hay. Thần Tú nói: Lục tổ đắc vô sư trí, triệt ngộ pháp tối thượng thừa, ta chẳng bằng được. Vả lại được thầy ta ngũ tổ thân truyền y pháp, đâu phải khi không mà được. Ta tiếc chẳng thể đi xa để được thân cận, uổng chịu quốc ân các ngươi chớ bị kẹt nơi đây, nên đi đến Tàu Khê để tham học. Một hôm, thần Tú sai môn đồ Chí Thành: Ngươi thông minh có trí, hãy thay ta đến Tàu Khê nghe pháp, tận tâm ghi nhớ các điều thấy nghe về lặp lại cho ta. Chí Thành vâng lời, bèn đến Tàu Khê theo chúng tham học, mà chẳng nói từ chỗ nào đến. Lúc đó sư bảo chúng: Nay có kẻ trộm pháp đang ẩn trong hội này. Chí Thành bèn bước ra lễ bái, bạch rõ nguyên do. Sư nói: Ngươi từ Ngọc Tuyền đến, tức là mật thám vậy. Đáp: Chẳng phải. Sư nói: Sao lại chẳng phải? Đáp: Lúc chưa nói ra thì phải, nói ra rồi thì chẳng phải. Sư hỏi: Thầy ngươi lấy gì để dạy chúng? Đáp: Thầy tôi thường khuyên dạy chúng trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi chẳng nằm. Sư nói: Trụ tâm quán tịnh là bệnh, chứ chẳng phải thiền. Ngồi mãi là trói thân, với đạo có ích gì, hãy nghe kể đây. Sanh lai tọa bất ngoạ, tử khứ ngoạ bất tọa, nguyên thị xú cốt đầu, hà vi lập công khóa. Dịch nghĩa: Lúc sống thì ngồi chẳng nằm, lúc chết thì nằm chẳng ngồi, vốn là đống xương hôi thối, đâu thể thành lập công phu. Đó là bài kệ rất là hay của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Chúng ta dừng ở đây, mình chia sẻ đôi điều về sự phân hóa Nam Bắc Tông ở trong đây. Ngài Huệ Năng, ngài có một câu rất là hay, mình ghi ra đây để các vị thấy cái hay của ngài Huệ Năng. Ngài gọi là: Pháp bổn nhất tông, nhân hữu Nam Bắc, pháp tức nhất chủng, kiến hữu trì tật, hà danh đốn tiệm, pháp vô đốn tiệm, nhân hữu lợi độn, cố danh đốn tiệm. Cái điều mình chia sẻ nơi đây, các vị lưu ý là tâm lượng của các bậc tôn sư. Mình phân ra làm hai vấn đề để nhận xét về điều này. Thứ nhất là quá khứ, thứ hai là hiện tại. Quá khứ gần, cách đây 1000 mấy trăm năm, đối với các bậc thầy như ngài Lục Tổ Huệ Năng và ngài Thần Tú thì dường như không hề có sự kỳ thị. Các ngài rất là bao dung, yểm trợ, nâng đỡ lẫn nhau trên con đường làm đạo. Nhưng mà đệ tử các ngài thì rất là kỳ thị. Lúc sau chúng ta thấy sai người tới ám toán nữa, đó là cái chuyện rất là lạ. Và cái điều này trong thế giới người tu là những người giảng dạy vô ngã, khuyến tấn Phật tử tín đồ từ bi thương yêu và bao dung, ấy vậy mà sự tranh chấp của họ cũng rất là nặng nề. Huống nữa là hiện tại cái sinh hoạt đạo Phật của chúng ta. Cho nên điều đầu tiên là mình nhìn lướt qua một vòng mà mình thấy chuyện này từ ngàn xưa đã có. cho nên nó không có lạ gì về cái chuyện trong nội bộ đạo Phật có những cái phân hóa trầm trọng, có những cái kỳ thị, bài bác, bôi nhọ, hà nhục, quỷ diệt nhau. Đó là chuyện từ ngàn xưa đã có. Và mình trở lại chuyện quá khứ, thưa đại chúng, là hai bậc thầy, một là Ngài Huệ Năng, hai là Thần Tú. Hai vị thầy này không hề có cái tâm kỳ thị, ganh tị gì với nhau cả. Ngài Thần Tú là một vị thầy học hành từ Phật giáo truyền thống rất là giỏi, kinh điển rất là giỏi. Thứ hai là cái điều kiện hoằng pháp của Ngài ở Kinh Đô, cho nên Ngài được các vị vua quan thân hào dân sĩ trọng thị, cho nên tiếng tâm của Ngài rất là lớn. Ngài Huệ Năng thì về phương Nam, vùng Quảng Châu ngày xưa tương đối là xa Kinh Đô Trường An rất là nhiều, vùng đất mới, cái điều kiện hoằng pháp nó khó khăn và người ta ít biết đến hơn mà Ngài Thần Tú ở phương Bắc. Thứ hai nữa là danh tiếng của Ngài Huệ Năng không có được trọng thị. Cái chuyện truyền uy bát, chuyện đó nó xảy ra trong Già Lam thôi, người ngoài không hề biết đến. Nhưng mà cái điều đặc biệt là lòng của vị tôn sư này rất là tôn quý Ngài Huệ Năng. Khi nghe đồ chúng họ thị phi quỷ bán thì Ngài Thần Tú bảo rằng là đích thân thầy ta truyền ý bán, rõ ràng là con người này ngộ được vô si trí. Tuy không có kinh ngang qua trường lớp học hàm học vị như ta, nhưng mà cái năng lực tuệ giác rất là bén nhạy, cái sự thể ngộ đạo lý rất là sâu sắc, rất là xứng đáng được thầy ta truyền cho y bá, không phải là chuyện đùa. Các ông không có được thị phi sao động. Lời của những bậc thầy đẹp như thế, dễ thương như thế. Và đến Ngài Huệ Năng thì ta thấy là cái ngôn ngữ của Ngài nó không có thể hiện được cái chất giống như là Ngài Thần Tú. Điều đó mình nhìn rõ là Ngài, mình nhìn rõ có một nét rất là tế nhị bên trong. Ví dụ thế này, ví dụ khi trong pháp hội có Ngài, có một vị tăng là Ngài Chí Thành. Chí Thành là một vị rất là thông minh. Và cái hay của Ngài Thần Tú ở đây ta cũng nhận thấy nữa, là Ngài dặn Chí Thành đó là ngươi là người thông minh nhất trong chúng, ngươi hãy đến ở lục tổ Huệ Năng học hiểu cho thông thạo giáo lý đốn ngộ, rồi về mách lại cho ta. Ta tiếc là ta thọ ơn của triều đình, làm thầy của vua, không có điều kiện đến nơi đó để học đạo. Ta ông hãy thay ta tới đó học đạo, hiểu biết được cái gì ghi nhớ cặn kẽ, về dạy lại cho ta. Phong cách một vị thầy rất là hay. Rõ ràng là hiếm có vị thầy nào có khả năng khiêm tốn như vậy. Thầy của những vị vua ở triều đình trọng thị, nơi cái vùng văn hóa làm đạo rất là nổi danh ấy, vậy mà lòng đầy khiêm tốn, rất là dễ thương. Trong khi đó thì chúng ta nhìn thấy cái phong cách của Ngài Huệ Năng thì có những điều rất là tế nhị. Mình dẫn ra đây để các vị thấy, khi biết là trong pháp hội mình có Chí Thành, ông nói là trong này có kẻ trộm pháp á, thì Chí Thành lật đật ra đảnh lễ nói: dạ thưa Ngài, con vốn từ Ngọc Tuyền đến đây, thầy con dạy tới đây vào tham dự pháp hội của Ngài để học được những cái điều từ chính miệng truyền thống thiền đốn ngộ phương Nam dạy, để đem về thưa lại cùng thầy. Thế mà ông còn gặn lại câu: mi là người từ phương Bắc tới đây trộn lẫn trong chúng, chắc hẳn là mật thám. Và cái ngôn ngữ đó thì chúng ta không hiểu là người xưa muốn vận dụng để giáo hóa, hay là để làm cho tâm thức của Chí Thành chấn động để có thể thể nhận được đạo lý một cách dễ dàng. Nhưng mà bình diện cạn nhất về tâm lý đời thường ấy, thì mình thấy rõ ràng là Ngài Huệ Năng, Ngài cư xử nó có cái điều rất là thô. Tất nhiên là mình không dám phê bình mấy ông tổ, dù sao cũng tổ, nhưng mà nhìn cho rõ là như thế. Cái tâm thức nó không mênh mông, không có độ lượng so với Ngài Thần Tú. Các vị thử nhìn vào văn bản này các vị thấy. Mình dẫn chuyện xưa để rồi mình dẫn lại chuyện nay. Có những vị thầy thưa họ rất là kỳ thị, mở miệng ra là nói ông này thế này, ông nói thế kia. Tông của ta là nhất, pháp của ta dạy là tuyệt vời, chùa của ta là number one. Và ai mở miệng nói điều đó là người đó lòng không đủ độ lượng, không đủ bao dung. Từ tâm thức bình thường mà nhìn thôi à, khi tâm thức mình nó còn có chỗ vướng víu, nó còn chật chội, thì cái sự bao dung của mình nó rất là hẹp. Có những vị thầy họ lẳng lặng làm, yểm trợ người khác mà bao người không biết, yểm trợ đạo tràng, tôn kính các bậc thầy đương thời cùng với mình. Thực ra mình là người có giá thì không ai dù dập được cả, chắc như vậy. Ta có năng lực tu thực sự, ta có thể giác thực sự, ta làm đạo bằng tất cả tấm lòng, tất cả trái tim, muốn cho người học hiểu chánh pháp, thì dù cho thiên hạ có dù dập cũng không thể nào dù dập được. Có những hạt cây mà lửa đốt nó càng thơm thêm chứ nó không cháy được. Có những loại hạt giống lửa đốt nó nở bung ra và nó lên cây. Thế thì thưa quay lại nhìn đời sống đạo hạnh của người xưa và nhìn đời sống đạo hạnh của người hiện tại, các vị nhớ là nếu lòng không đủ rộng, lượng không đủ lớn, không thể bao dung được người. Và mình chớ có nghe cái chuyện thiên hạ kỳ thị thầy nọ thầy kia rồi mình đóng bích tri thức mình không học. Thưa, cái tâm thức của chúng ta mình mở rộng bao nhiêu thì không gian lòng mình thênh thang bấy nhiêu. Trăm bạn nghìn thầy, thưa ta đừng có chấp chặt vào một ông thầy nào cả. Đừng nghĩ thầy mình là duy nhất, thầy mình là thiền sư phương thiện. Thưa không phải đâu. Trên đời này có ngàn vạn người, có ngàn vạn bậc đạo sư ngộ đạo mà thầm lặng trong nhân gian, không mở miệng nói một lời. Thể ngộ đạo rồi tu thôi à. Và những người đó mình đừng tưởng là những ông thầy khối đá cao ơn. Và ta không thể đánh giá cái khả năng tu hành và cái hương thơm đức hạnh của người đó qua cái tiếng tâm người đó được nhiều người biết đến, công trình làm đạo người đó được thế hệ nọ thế hệ kia suy tôn. Thưa, cái điều đó này cũng chưa phải là đúng lắm. Cái trình độ nội chứng của từng vị thầy ta không thể dùng con mắt phàm đo được, và ta không thể lấy cái uy tín, danh vọng, văn bằng, học vị của bất cứ ai để đo đạt được cái trình độ tâm linh của từng người. Điều này các vị ghi nhớ cho kỹ, để làm cho tâm thức các vị càng ngày càng rộng, cái học của các vị càng ngày càng mênh mông. Bằng không thì mình cứ khuôn hẹp đời sống mình, tâm thức mình, tri thức mình vô một vị thầy, vô một tông chỉ, một pháp môn, nó rất là thiệt thòi cho chính bản thân. Đó là ý thứ nhất, thử nhìn quá khứ rồi mình nhìn lại mình để thấy. Tuy nhiên ở đây thì cái câu lục tổ huynh năng ngày dạy rất là hay, đáng cho chúng ta học. Ngài dạy là pháp vốn một tông mà người có năm bắc, pháp chỉ một thứ nhưng sự thấy có nhanh chậm, sao gọi là đốn. Pháp chẳng có đốn tiệm, theo căn tánh con người có lợi độn nên gọi có đốn tiệm. Bản thân của pháp, hay nói gọn lại là bản thân của cái tâm Phật bất động nơi căn vị, giống như nhau thôi. Cái tự thể bất động là cái tự có nơi mỗi người chúng ta. Mình mà căn tánh rất là bén nhạy, thế thì mình có thể qua một thời pháp như người xưa thể nhận được, phải nhận được đạo. Người xưa nghe một thời chứng quả dự lưu, có nghĩa là nghe một thời pháp rồi thể ngộ được tâm Phật bất động nơi chính họ, từ đó họ sống thôi. Thì người đó căn tánh lanh lợi. Còn ta cũng có cái tâm Phật bất động từ bên trong, thế nhưng mà mình không thể thể ngộ được là do vì mình chưa từng nghe điều này, mình còn rất là lạ. Thứ hai nữa là mình chưa hề nghĩ cái gì sâu hơn ngoài đời sống của chính bản thân ta, ngoài cái ăn, ngoài cái mặc, ngoài cái vui, cái buồn, đời sống tình cảm của ta. Mình chưa đẩy cái tâm thức mình nó lên đến tầng cao để biết cái gì bên sau của vui, của buồn, bên sau của sự suy nghĩ thầm thì này, nó còn cái gì làm nền. Giống như mình chỉ thấy sóng biển, mình chỉ thấy bọt biển, nhìn ra mặt đại dương mênh mông, mình chỉ chú ý đến sóng và đến bọt biển, và chưa hề nghĩ rằng ngay nơi sóng, ngay nơi bọt đó là mặt biển mênh mông. Cũng cái nhìn về hướng đó, thế nhưng mà cái nhận thức của anh nó lệch ra một hướng khác. Thì biển dù có muôn trùng sóng nổi, nhưng mà anh thấy là mặt đại dương mênh mông. Quay lại tự tâm ta cũng thế, căn cơ mình không đủ bén nhạy thì mình không thể thấy cái gì ngoài cái chuyện vui buồn của tâm, ngoài cái suy nghĩ thầm thì này. Nếu căn cơ bén nhạy thì ngay lúc vui buồn, ngay lúc nghĩ suy thầm thì anh thấy được cái bất động cạnh nó, thấy được cái năng lực màu nhiệm của tâm Phật bất động có mặt. Có nghĩa là gì? Cái nhận biết vui buồn đang có, không hề có cái vui buồn nào sinh khởi không có nhận biết đi theo, không hề có sự suy nghĩ nào không có nhận biết đi theo cả. Nó ngay lúc đó, một là ta thấy vui buồn, hai là ta là cái nhận biết, thế thôi. Nhanh hay chậm, đốn hay tiệm, chỉ ngần ấy việc. Nếu căn cơ của mình nó chậm, mình nhiều kiếp nổi trôi, mình quân tập cái bản ngã rất là dày, mình chỉ chấp nhận cái này là ta, hình hài này là ta thôi, không còn thấy cái gì khác, thế thì không thể thảnh thơi, không thể thênh thang được. Khi người ta đụng chạm đến hình hài các vị, người ta nói các vị xấu, nói các vị đẹp, nói các vị hay, nói các vị dở, là các vị sẽ bị phiền não bất an ngay. Nếu các vị có cái khác để tự hào, thấy mình là cái trình độ tri thức nè, cái khả năng chuyên môn của sự hiểu biết nè, mình là cả một khối phía sau của hình hài này nữa, này là văn bằng, này là học vị, này là văn hóa, này là học thuật, tất cả những cái đó nó nằm sâu bên trong hình hài này. Thế thì người ta nói hình hài này, mình cười, nói ồ, chỉ thấy tôi thế thì chẳng, tôi còn có cái khác nhiều hơn. Tức là mình vượt khỏi cái chấp ta là thân thì mình chấp ta là cái phi thân, mình vượt khỏi cái chấp vật thể thì mình có cái chấp về đời sống tinh thần. Thì từ cái điều đó các vị thấy là vượt ngang qua cái chấp của đời sống, của vật chất, của hình hài, đến cái chấp của vui buồn cảm thọ, đến cái chấp của tưởng tượng nghĩ suy, đến cái chấp của tâm thức vận hành, đến cái chấp của cái thức biết này nữa, đến cái cuối cùng mới thể nhận ra ngoài hình hài ngũ uẩn có một cái tâm Phật bất động bên sau. Con đường này người có căn duyên bén nhạy trực ngộ ngay, tức khắc, không cần làm gì thêm cả, thể ngộ liền. Căn cơ mà chậm, thế thì mình phải lần mò đi vào bằng cái ngõ niệm Phật nè, tụng chú nè, lại Phật nè, bố thí nè, cúng dường nè, tọa thiền nè, thiền hành vân vân, và đi ngang qua rất là nhiều từng cửa như thế để cuối cùng thể ngộ được cái tự có trong chính bản thân ta thôi, tức là cái tâm Phật bất động nơi chính các vị. Và trải ngang con đường dài như thế, tới chừng thể ngộ được thì thấy cái gì? Cái ấy nó đã có sẵn từ bao đời, nó là cái nhận biết của ta, thế thôi, không gì thêm cả. Cái con người nghe rồi thể ngộ giống y như con người đã đi ngang qua nhiều cái đoạn đường cực nhọc để thể ngộ, ngộ rồi thấy ồ, quá ra cũng không thêm gì, cái liễu tri, cái nhận biết hiện tiền nó cũng giống như thế mà thôi, không khác gì nhau cả. Anh cực nhọc, anh tu vô lượng trong đức lành, tinh tấn đến tột cùng, làm bao nhiêu công đức, thế rồi anh ngộ đạo, anh cũng thấy là Phật tánh anh cũng như vậy. Còn cái người căn cơ bén nhạy, trực nhận liền ngay nơi vui buồn hờn giận bất an này có cái nhận biết, thế thì Phật tánh anh cũng như vậy chứ không sáng hơn người ta, cũng vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, không khác gì cả, thế thôi. Cho nên đốn hay tiệm, nam hay bắc, ngộ chậm ngộ lâu gì, thưa đó là những cái môn phương tiện. Vì căn cơ của chúng ta sai biệt cho nên có những cái pháp rất là phương tiện như thế thôi, chứ tự thân của pháp như vậy là như vậy, không thêm không bớt. Tự thân của tâm Phật bất động vốn là cái có sẵn, cái liễu tri thường hàng của các vị ngay bây giờ các vị đang sử dụng không hề khác nhau với kẻ trí cũng như người vô trí, với người già cũng như người trẻ, với người từng học Phật pháp lâu đời, với người chưa từng học Phật pháp mới vừa nghe thôi, thế mà căn cơ họ bén nhạy, họ thể nhận ra thì y như nhau. Pháp ấy vốn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp ấy vốn tự nhiên, không cần gọt rửa, đục đẽo, vũ mài gì cả. Tự thân của pháp tánh, tự thân của thể Như Lai là như như bất động và hiện tiền, rõ ràng, tịch chiếu, có mặt ngay như đây và giờ phút này. Ấy gọi là tâm Phật bất động, Cho nên mọi cái con đường như đốn, như tiệm, như nam, như bắc, vạn nẻo pháp môn đi đều quy về một chỗ. Và nếu ta đủ thông minh thì xưa trước khi mình không cần phải cực nhọc lắm về cái chuyện tranh phải, tranh quấy, tranh hơn, tranh thua. Chuyện hay, chuyện giỏi là chuyện của ông thầy, chuyện của ta là cái chuyện khéo quay về thể ngộ được thì ta giỏi. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện trong nhà thiền rất là vui. Có một vị thiền sư kia, viện chủ của một cái thiền đường lớn lắm. Hôm ông đi đằng kia, ông đi lại, gặp một vị tăng ngược hướng ông. Ông đi ngang, ông thầm ngực ông tăng kia. Ông bảo nói, tại sao cửa Phật rộng mở mênh mông mà mọi người không chịu bước vô? Nói mà. Ông tăng kia thay vì lính quýnh trả lời, các vị biết ông trả lời sao? Cảm ơn hòa thượng, con không bị ngài lừa đâu. Không buông ra. Và thông thường nếu chúng ta đang đi bất thần bị ai mà chụp áo mình nạt cho một tiếng là mình mất hồn mất vía, tay chân lính quýnh rồi. Thứ hai nữa là bất thần hỏi chứ tại sao cửa không rộng mở, mọi người đều có cái tâm Phật bất động mà tại sao không có chịu thể nhận? Thế thì mình lính quýnh thêm nữa, mình nghĩ là phải vận dụng là tại vì chúng sinh căn cơ nghiệp thức nó dày cho nên không thể thể ngộ được đạo, thế nọ thế kia lý giải dông dài. Nhưng mà mình đi vào con đường trả lời thế thì bị gạt. Thế nào là gạt? Có nghĩa là ông muốn thử cho mình có sống được với đạo hay không. Anh sống được với đạo, anh thể ngộ được cái tâm Phật bất động của anh rồi thì dù cho trời có sập, chuyện của trời, không phải chuyện của mình nào. Chuyện của mình là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, tỉnh tại sáng ngời, sống từng sát na không được quên. Tất cả mọi cái điều các thiền sư chẩn đầu, hỏi ngược hỏi xuôi, hỏi đạo hỏi lý, hỏi những câu hỏi hóc búa vô cùng là chuyện của ổng. Nói giờ cảm ơn thầy, con không có bị gạt đâu. Không có làm cách gì mà con dời bước ra khỏi vùng đất con đang đứng cả. Con đang sống với cái tâm Phật hiện tiền của con là con sống thôi. Và mình trả lời như thế thì ông cục hứng ngay. Ông biết là mình lừa không được nhỏ đó. Còn mình thì người ta hỏi đạo lý, mình gân cổ lên mình cãi liền thôi. Mình sợ là không nói người ta nghĩ là mình chưa học hiểu Phật Pháp đó. Không biết cũng cố tình tìm cái gì đó để trả lời. Cái đó là mình rất là vụng về. Các vị cứ học cách của thiền sư là hay nhất. Không có rỉ răng cho họ biết là mình hiểu đạo, không hiểu đạo gì cả. Không sợ bất cứ ai. Họ hỏi là chuyện của họ. Và cái chuyện của mình là sống được với đạo. Rồi cũng có một câu chuyện thiền sư xí gạt nữa. Mình kể ra đây luôn cho vui. Tôi có cái bệnh là không có nhớ tên. Đọc rồi là quên mất tên. Nhớ cái đại khái câu chuyện thôi. Một hôm ngày thăng tòa, ngài thấy đại chúng rất là đông, ngài nói này, trong đại đường Tây Phật Ký có ghi cái câu chuyện có một tên trộm, nó vô cái chùa kia, nó thấy trên trán của Đức Thế Tôn có nạm một viên kim cương chỗ này nè. Không biết ở đây tượng Phật có hay không, không biết. Có không biết kim cương thiệt hay giả mình biết nè. Chứ còn bên kia họ nạm kim cương thiệt. Cái tên trộm nó leo vô, nó thò tay lên nó gỡ thì cái tượng đã cao rồi cho nên nó leo lên chân nó gỡ mà leo cũng chưa tới nữa. Và sửa soạn với lên gần tới để cại thì thấy cái tượng Phật cái đầu cao lên thêm chút. Cái nó tức mình nó leo lên nữa, nó bò lên tới vai rồi nó thấy cái cổ không cao lên nữa. Gỡ không được. Cái nó mới trách. Nó ngày xưa lúc Đức Thế Tôn phát nguyện lành đó là nguyện thí thịt cho cọp đói mà. Bố thí cho kẻ nghèo nè, cần mắt cho mắt, cần tim cho tim, cần tai cho tai, tiền của là cái chuyện phù du. Thế mà Đức Thế Tôn bây giờ tiếc có viên kim cương lên trán, không cho con gỡ để con cứu đói con là sao chứ? Tượng Phật nghe vậy cúi đầu xuống nha, gần xuống cái tên đầu nó gỡ. Và chúng ta cũng không có đọc Đại Đường Tây Vực Ký để biết câu chuyện có thiệt hay không, nhưng mà thiền sư kể vậy. Và tên trộm nó gỡ được viên ngọc. Cái chuyện đó ngần ngang đó, cái vị thiền sư nói: ta hỏi các ông, bây giờ làm thế nào là giữ được cái bản nguyện xưa, tức là giữ được cái bản nguyện là phát hạnh lành, tu Bồ Tát hạnh, cứu giúp vạn loại, chúng sinh cần cái gì cho cái ấy, mà vẫn giữ được cái tâm Phật bất động, không có bị cảnh nó chuyển, không có bị tên trộm nó chọc bất câu là phải cúi đầu xuống cho nó gỡ cái ngọc. Làm thế nào vừa giữ được bản nguyện lành của quá khứ đã từng phát nguyện, mà giữ được cái tâm bất động làm thế nào đây? Ông nói cho ta nghe. Cả chúng ngồi ngẩn ngơ không biết nói sao. Tại vì nói cái gì cũng không trúng cả. Nếu nghe cái lời của tên trộm nói rồi mình thắp cần cổ xuống để cho nó gỡ viên ngọc thì mình đúng là giữ được cái bản nguyện lành ngày xưa. Nhưng mà ngay lúc đó thì anh bị cảnh chuyển, bị lời khen tiếng chê, bị cái người chọc tức, và họ chỉ cần kêu một cái là mình nghe lời nó ngay rồi. Và cả chúng ngần ngừ, cái ông khách dạy ông đuổi. Ông nói cả một chúng vậy mà không người nào có mắt trí tuệ trả lời người ta được câu. Và cái ý của cái câu chuyện đó là ngài muốn làm cái gì chúng ta? Lừa gạt, phải không? Nếu có anh nào thông minh trong hội chúng nghe hỏi câu vậy ông làm gì thì ông biểu lộ được cho vị thầy kia biết là ta không bị lừa gạt. Thông minh đến gì? Vũ áo. Ông đừng nói năng chữ ta làm ô uế tai tôi, ông gạt tôi không được đâu. Và thưa đại chúng, là một vài câu chuyện dẫn ra đây để cho chúng ta ý thức một điều là người ngộ được đạo, thể nhận được tâm, họ thầm lặng họ tu thôi. Cái chuyện thị phi, chuyện phải quấy, nhân gian dính họ không được. Cái chuyện tranh hơn, tranh thua, nhân ngã không dính họ được. Huống nữa là những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của cuộc sống đời thường nó nhẹ như chiếc bong bóng bay cao. Thì giờ đâu mà giận, mà buồn, mà trách, mà cứ, mà ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn. Thì giờ không có để cho mình tu, thì giờ đâu mà làm ra cái chuyện mất công vô ích như vậy. Thở vào thở ra, mà anh để cho tâm thức của anh nó đi vẩn vơ, anh không trụ lại ngay nơi thân là anh mất sinh mạng rồi đó. Người xưa gọi là lê cái thân hôi hám đi trên hành tinh mà không có sự sống. Tức là anh để cho tâm anh nó chạy khỏi thân là sự sống không có mặt nơi thân. Người tu phải khéo, luôn mời tâm dừng lại ngay nơi thân. Cái sự nhận biết luôn có mặt ngay hiện tiền. Sống như thế, cả đời còn chưa chắc là mình giải quyết xong cái chuyện tử sinh thai. Hơn nữa là đầu tư cái năng lượng của thân tâm cho cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái phiền muộn nhỏ nhoi. Rõ ràng là như vậy. Và từ cái điều này các vị nhìn thấy người xưa, một chút tâm hành của người xưa, rồi nhìn thấy người bây giờ, thấy cái tình trạng phân hóa nè, rồi tình trạng gì nữa, ganh tị nè, mã lị, bôi nhỏ nè, tranh hơn tranh thua, dựng lập mỗi người một cơ ngơi riêng. Thực ra thì người hiểu đạo tu rồi thì họ sống chan hòa, họ không hề có kỳ thị. Bản thân của đạo Phật không hề có cái chất kỳ thị bên trong của các dòng tu. Này là tịnh, này là mật, này là thiền, này là vân vân, chưa hề có cái gì kỳ thị cả. Nhưng mà cái sự kỳ thị đã phát sinh từ nơi quý thầy, cái người phân tâm lập phái trong quá khứ, họ chưa hề kỳ thị. Rồi mình thấp hơn một tầng nữa, có khi bản thân của các thầy ít nhiều gì tâm thức của họ nó cũng đủ mênh mông và rộng mở, nhưng mà cái sự kỳ thị nó lại đến với cái hàng đệ tử của các vị. Rồi xuống dưới một tầng nữa là đệ tử trong giới già lam có thể kỳ thị một, nhưng mà Phật tử của mấy ông thầy dạy nó kỳ thị tới 100, 1000 lần chứ không phải là 10 lần đâu. Tôi từng ở những cái già lam khác, tôi từng tu ở những truyền thống khác, Và tôi thấy rõ là các bậc thầy chưa hề có cái điều gì nói tổn thương nhau. Mấy thầy đệ tử của các bậc thầy thì hay nói này nói kia về các vị tông chủ. Rồi xuống một tầng thấp hơn nữa thì các Phật tử còn nặng lời hơn nữa. Và họ cực kỳ cố chấp về vị thầy của mình. Lạ. Đáng lẽ thầy có chút kỳ thị là mình phải thấy điều đó rất là sai lầm, còn này mình lại làm thêm. Đa phần đều giống như vậy. Cách đây rất là nhiều năm, năm đó tôi ở Vũng Tàu, cụ Trúc Lâm cụ nói chuyện về những cái cuốn lịch sử mà cụ dịch và cụ dạy. Cụ nói cái lịch sử thiền sư Việt Nam á, cái văn bản của nó được copy từ bên Pháp gửi về chứ không phải Việt Nam có. Ngày xưa vào năm 54 đất nước chia đôi thì cái trường Viễn Đông Bắc cổ của Pháp nó tập trung tất cả những thư tịch tài sản hiếm quý văn hóa quốc gia ở Hà Nội chứ không phải miền Nam. Và hồi Phật giáo Bắc phần á, người ta mới in ấn những văn bản cũ như là Thiền Nguyễn Tập Anh, như là Thánh Năng Lục, như là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục vân vân, tập trung ở trong cái trường Viễn Đông Bắc cổ của Pháp ở Hà Nội. Và đất nước chia đôi thì toàn bộ tài sản nó nằm ở phía Bắc chứ không phải phía Nam. Người ta di cư vào Nam 2 triệu người, thưa đại chúng là họ không hề bận tâm đến chuyện mang văn hóa vào miền Nam đâu. Những cái họ mang nó ở trong đây thôi, chứ còn làm gì có chuyện ôm lình kình sách vở vào Nam. Tài sản đó nó được chụp vi phim đưa về bên Đại học Sorbonne của Pháp. Và tôi rất là ngạc nhiên, tôi nói: "Dạ bạch thầy, thế thì làm sao thì có tài liệu từ bên Pháp gửi về?" Ông nói: "Thầy nhất hạnh copy gửi về miền Nam cho tôi đó chú." Tôi mới có tài sản dịch về thiền sử Việt Nam. Toàn bộ cái công trình của Phật giáo Việt Nam mà ông cụ tuyển tập dịch thuật giải chúng là từ bên Pháp gửi vòng về. Cho nên các vị biết là các bậc thầy có khi không hề gặp mặt, nhưng mà tâm của các ngài rất là tương thông. Cái sự mến mộ, kính trọng lẫn nhau nó có trong đó. Họ âm thầm yểm trợ nhau mà mình không biết đó thôi. Còn hàng môn đồ đệ tử của các ông thì rất ư là kỳ thị nhau mới lạ. Tôi ở trong truyền thống đó cho nên tôi biết rất rõ. Rồi tôi cũng ở trong truyền thống này cho nên tôi cũng biết rất rõ. Không những thế, tôi còn biết cái hàng Phật tử ở dưới kỳ thị như thế nào nữa. Cái điều này nó làm cho mình rất là khó chịu. Đó là một vài điều ở trong cái nội bộ để các vị thấy là nơi các bậc thầy chưa hề có sự kỳ thị. Cái niềm kính trọng, yểm trợ làm đạo rất là lớn. Trong khi đó thì đệ tử của các thầy tâm thức rất là chật chội. Thấp hơn một tầng nữa tâm thức của những người Phật tử thì chặt chội hơn. Không biết mình nói cái này có xúc phạm nhau không, chứ theo mình thấy như vậy. Nói thật cái nghĩ của mình như vậy. Và điều này không phải trách cứ gì nhau, nhưng mà để các vị có ý thức một điều là những người tu Phật, ta đừng bao giờ khởi trong tâm thức mình cái sự kỳ thị, ganh tị bất cứ cái tông phái nào, vị thầy nào cả. Cái con đường mà Phật mở ra để các vị đến, các vị học hỏi chánh pháp, rồi các vị quay vào đời sống tự tâm các vị thể nhận đạo, các vị tu ra. Đạo Phật không mời chúng ta đến để chúng ta làm cho cái thế lực của đạo Phật lớn. Và ví dụ như bản thân tôi cũng không muốn là làm cái điều gì đó để cho các vị quý trọng, thương mến gì tôi cả. Và cái điều mà tôi rất là vui, rất là hạnh phúc là tôi thấy các Phật tử học hiểu chánh pháp rồi, các vị tu cho tự thân các vị làm cho đời sống các vị mỗi một ngày mỗi đẹp hơn, phẩm chất tu càng ngày càng cao hơn, đời sống càng ngày càng thánh hạnh hơn, lòng yêu thương càng ngày càng rộng hơn, xử sự với nhau chan hòa tình người, chan hòa hạnh phúc, chan hòa sự kính trọng tri ân lẫn nhau, hết sức là giỏi trong cái chuyện tu tập cho chính tự thân các vị. Chứ tôi cũng không hề muốn là mình được ai biết đến, mình được quý trọng, mình được tôn vinh, mình có lợi, có danh, có chùa, có chuyện gì cả. Thưa mọi thứ tôi đều không bận tâm. Tôi chỉ mơ ước một điều là các vị hiểu chánh pháp, các vị quay về, các vị sống được với cái tâm Phật bất động của chính các vị để làm cho đời sống mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn, gia đình mình mỗi ngày mỗi hưởng được cái phước lành của Tam Bảo nhiều hơn bằng cái sự tu tập của chính các vị. Thế thôi. Đó là vài điều mình chia sẻ về quá khứ và hiện tại. Và từ những cái điều này, thưa đại chúng, là chúng ta nên lưu ý là mình cũng giúp một tay để cho Phật Pháp trường tồn. Và những người Phật tử cũng có cái vai trò rất là lớn là giúp một tay để xô ngã chánh pháp của Như Lai. Mình yểm trợ những cái trường phái, những cái nơi chốn mà họ tranh đấu, thị phi, ganh tị nhỏ nhoi, đó là cái cách mình làm cho Phật Pháp sớm bị hủy hoại. Cho nên các vị hãy cẩn trọng trong cách hành xử, nói năng. Và mình chia sẻ điều này nó rất là tâm tình, rất là nội bộ, để mình cùng nhìn lại đời sống của người Việt mình rồi chuyển hóa tâm thức của mình. Có lẽ là cái văn hóa, cái chất của người Việt nó như vậy sao á, nó đi vào tâm thức mình, nó trở thành cái tính cách của mình. Đó là cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Thưa đại chúng, là nhân cái chuyện hai tông Nam Năng và Bắc Tú họ tranh phải tranh quấy với nhau, rồi chúng ta dẫn nhau đi rất là xa về cái chuyện Việt Nam, chuyện quá khứ và chuyện hiện tại. Tuy nhiên những cái điều mình chia sẻ nó rất là tâm tình trong nội bộ, để các vị nhận biết về cái hiện tình của Đạo Phật như hôm nay. Cái hiện tình Đạo Phật hôm nay, tôi hay có một câu nói cùng với các thầy, đó là Nó như một mảnh thủy tinh vỡ vậy đó, nó rã rời, nó tan nát vô cùng. Mình vô tình mình làm cho ngoại đạo cười mình. Mình làm cho cái công của Đức Thế Tôn gầy dựng lên cái dòng sông Tuệ Giác bị mai một. Mình làm cho công khó của Thiền Nhân gầy dựng lên được Đạo Phật cũng bị nhận diện. Tội của thế hệ mình và thế hệ tương lai, tội cho những người xa không biết nương vào đâu. Rồi hiện tại là như vậy. Đạo Phật như một mảnh thủy tinh vỡ, rời từng mảnh. Thủy tinh vỡ người ta còn ghép lại được. Nó có những loại keo dán dù dính được, mà cái chất kỳ thị con người dán không có được. Đó là đôi điều mình chia sẻ. Và chúng ta đi vào cái phần khai thị của Lục Tổ đối với Ngài Chí Thành. Lục Tổ hỏi là: thầy ngươi lấy gì để dạy chúng? Đáp: thầy tôi thường khuyên dạy chúng trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm. Sư nói: trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ chẳng phải thiền, ngồi mãi là trói thân, với đạo có ích chi, hãy nghe ta kể. Lúc sống thì ngồi chẳng nằm, lúc chết thì nằm chẳng ngồi, vốn là đống xương hôi thối, đâu thể thành lập công phu. Chí Thành lại lễ sư: đệ tử ở nơi thần tú đại sư học đạo 9 năm mà chẳng được khế ngộ, nay nghe hòa thượng một lời liền khế ngộ bản tâm, sanh tử của đệ tử là việc lớn, xin hòa thượng chỉ dạy thêm. Sư nói: ta nghe nói thầy ngươi dạy người học pháp giới định huệ, chẳng biết hành tướng giới định huệ như thế nào, hãy nói thử xem. Chí Thành nói: thần tú đại sư nói, những điều ác chớ làm gọi là giới, những điều lành phụng hành gọi là huệ, ý căn tự trong sạch gọi là định. Đại sư giải như thế, chưa biết hòa thượng lấy pháp gì để dạy người. Sư nói: nếu nói có pháp dạy người ấy là dối ngươi, ta chỉ tùy theo căn cơ để mở trói, giả danh tam muội. Như giới định huệ của thầy ngươi thật là bất khả tư nghị, giới định huệ của ta lại khác. Chí Thành hỏi: giới định huệ chỉ có một, sao lại có khác? Sư nói: Giới định huệ của thầy ngươi độ người đại thừa, giới định huệ của ta tiếp người tối thượng thừa. Chỗ ngộ giả chẳng đồng, nên sự thấy có nhanh chậm. Hãy nghe ta nói, xem có giống thầy ngươi chăng? Ta thuyết pháp chẳng lìa tự tánh, lìa tánh thuyết pháp, khiến cho tự tánh thường mê ấy là tướng thuyết. Nên biết, tất cả pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là chân pháp của giới định tuệ. Hãy nghe ta kể đây. Tâm địa chẳng quấy, tự tánh giới. Tâm địa chẳng si, tự tánh huệ. Tâm địa chẳng loạn, tự tánh định. Chẳng thêm, chẳng bớt, tự như như. Thân đến, thân đi, vốn tam muội. Chí Thành nghe xong, cảm tạ, trình kể rằng: ngũ uẩn thân quyển quá, quyển đâu có cứu cánh, trở về với chân như, chấp pháp vẫn chẳng tình. Đó là một đoạn nhân duyên mà Lục Tổ khai thị cho Chí Thành. Thưa, cái cách mà Lục Tổ khai thị pháp hành nó cũng rất là lạ. Căn bản từ tự tánh khai thị thôi. Ví dụ như khi nghe Chí Thành nói là thầy tôi dạy trụ tâm quán tỉnh ngồi mãi không nằm, thì ngài nói ta không có dạy như vậy. Trụ tâm quán tỉnh là bệnh, ngồi mãi không nằm là ép thân, chứ không phải ích gì cho tâm cả. Thế thì các vị tu làm sao? Tu làm sao? Trụ tâm quán tỉnh là cái phương pháp để thuần hóa tâm. Rồi ngồi không nằm đó là cái phương pháp để thuần hóa thân. Con đường đó là con đường ngày xưa các truyền thống tu đều thực tập cả. Ấy thế mà đối với ngài Lục Tổ thì ngài nói trụ tâm quán tỉnh là bệnh, ngồi không nằm đó là hành hạ cái thân, ít lợi gì đâu. Sống bắt nó ngồi hoài không cho nó nằm, rồi chết thì nó nằm hoài nó không ngồi. Hành hạ nhau cái xác như thế thì rõ ràng là hành hạ cái xương thịt này thôi, chứ dính gì với đời sống bên trong. Và từ cái điều đó nó cho ta một cái ý thứ nhất là thế này. Đối với Lục Tổ, thưa các vị, thể ngộ tâm nó rất là quan trọng. Ngộ được lý, thể nhận được tâm Phật bất động rồi, thì từ cái căn bản đó, các vị tu tập, các vị hành xử, các vị tập luyện hay là các vị an trú tâm, không hề có cái gì sai lầm cả. Và cái quan trọng là mình thể ngộ được tâm trước. Đối với truyền thống đốn ngộ là như vậy. Và nếu mình chưa thể ngộ tâm á, thì mình làm cái gì cũng trật cả. Còn mình thể ngộ được tâm bất sinh bất diệt của mình rồi, thì mình tụng kinh cũng được, mình lại Phật cũng được, mình ngồi hoài không nằm cả ngày cả đêm cũng được, mình làm cái gì cũng không có sai lầm. Đó là cái con đường thứ nhất mà Lục Tổ cũng truyền đạt cho chúng ta. Và cái trọng tâm của thiền đốn ngộ là thể ngộ tâm trước. Và từ đó các vị nắm vững được pháp môn. Giống như trong Cơ Duyên Giáo Hóa thì ta thấy ngài Pháp Đạt, ngài tụng kinh Pháp Hoa 3000 bộ, chưa thể ngộ. Thế nhưng mà khi thể ngộ xong rồi thì Pháp Đạt trình với Tổ là: con bây giờ không nên tụng Pháp Hoa nữa, có được không? Tổ nói đâu phải, ngươi cứ tụng thôi chứ mắc gì đâu. Thì thưa đại chúng là cái chuyện ngài Lục Tổ bài bác đây, ta đừng nghĩ là trụ tâm một nơi làm cái tâm mình thuần tịnh là sai, cũng như ngồi thiền là sai, không phải như vậy. Mà cái điều Tổ muốn gợi đó là tùy cơ, tùy căn, tùy bệnh cho thuốc. Muốn cho ngài Chí Thành quay về thể ngộ được tâm Phật bất động, rồi từ đó khởi niềm tin, có chánh kiến, và thực tập cái con đường nào cũng đều tốt cả. Đó là ý thứ nhất chúng ta đi vô để thấy cơ duyên của Tổ là như vậy. Và có khi mình tu dở dở cái mình chấp hình tướng lắm đó. Chấp hình tướng là sao? Các vị có biết có những người họ tỉnh khẩu á, họ đeo cái bảng tỉnh khẩu à, và họ cũng đi vào phố họ mua đồ, họ cũng trả giá, có điều họ biết chữ thôi. Lấy giấy ra, thay vì mình sử dụng cái miệng này mình nói thì nó rất là giản dị, cầu kỳ hơn. Lấy giấy, tôi tỉnh khẩu, tôi không thể nói được, tôi viết thôi. Món này 5 đồng được không? Đó nói dạ không, món này tới 6 đồng. Viết hàng 5 đồng rưỡi được không? Nhiêu khê, rất ư là hình tướng, rất ư là vô duyên. Và rõ ràng là có khi mình thích làm như vậy để cho nó có cái tướng tu cho người ta ngán chơi, chứ thực tế thì cái điều đó nó phi chánh pháp. Đúng là như vậy, phi chánh pháp. Cái quan trọng không phải là anh nói hay là anh không nói, cái quan trọng là anh tắt được cái tiếng thì thầm trong đây. Có những người người ta nói cả ngày nhưng mà trong đây nó không có sao động. Có những người im như thánh nhưng mà trong đây nó nói còn hơn cái chợ. Ai mà biết được cái chuyện nói hay không nói của anh. Và cái này thì xưa các vị có thể kinh nghiệm được rất là rõ. Có những lúc mình ngồi, nó tưởng mình ngồi như thánh nhưng mà đâu có biết mình đang gây lộn với chính mình. Nó đang cãi nhau sùm trong đây. Có chứ, phải không? Chuyện này rất là thường. Cho nên cái điều quan trọng là điều phục bên trong, chứ thưa đại chúng không phải là cái chuyện ngồi hoài không nằm. Có những cái truyền thống người ta dạy các vị thiền sinh thực tập những bước rất là căn bản, như đi từng bước rất là chậm. Rồi mình tưởng những cái chuyện đó là cứu cánh của việc tu, có khi cũng không có đúng nữa. Tại sao? Cái quan trọng là anh làm thế nào đem tâm anh về lại ngay nơi thân chứ. Người ta thực tập đã quen, ví dụ như người ta có thể an trú được tâm lúc đi đứng bình thường, lúc vận động, lúc lao tác. Cái chuyện họ đi làm ngoài phố, đi vào chợ, họ vẫn tĩnh tâm được, họ vẫn nhiếp niệm được. Thế thì cái chuyện bước đi một mình thông dong, dĩ nhiên là họ cũng an trú tâm được chứ. Mình bắt là phải vô khuôn y như thế à. Phải bước 1, 2, 1, 2, đếm như đếm lính, thế mới là tu thiền thì nó chặt. Cho nên thưa, mình đừng có dùng lăng kính của chính mình để đo hết mọi cái sinh hoạt của con người bên ngoài mà nói là họ có tu hay là không có tu. Có những vị sư lang thang lướt thước, mình tưởng chừng như cái ông đó là cái ông thầy phá giới, nhưng mà coi chừng có khi đó là Bồ Tát hiện thân, mình không có biết đâu. Trong truyền thống Tây Tạng có chuyện vui mình kể cho các vị nghe. Trên cái tu viện kia, các vị viện trưởng đó, rất là giỏi, nghiêm trang đạo mạo, ngồi ngay đứng thẳng, nói năng chững chạc, mở miệng là một là lời kinh, hai là tiếng Pháp, không có một lời thừa. Cả một vùng dân cư cực kỳ quý trọng. Nhưng mà phải cái tội là có ông sư huynh, ông sống rất là bạc mạng, đi ra phố chợ ai mời chi ăn mấy, mời rượu cũng gục gặt đầu uống thử. Và sống nông nghênh, áo quần thì lượm thà lượm thượng, rách rưới lang thang, biêu ríu nhà chùa vô cùng. Có một bà Phật tử họa được một bức tranh Bồ Tát rất là đẹp, đem lên nhờ vị hòa thượng viện trưởng khai quang điểm nhãn dùm. Khai quang điểm nhãn tức là chú nguyện, nhà chú nguyện dùm. Việt Nam mình thì gọi cái từ chú nguyện đó. Và trên con đường mà đi tới ngang hẻm núi vậy, bất thần cái ông sư huynh của vị viện trưởng chặn đầu hỏi bà đi đâu rồi. Bà túng quá, bà phải khai thiệt: dạ thưa con, đem cái bức tượng Bồ Tát con mới vừa nhờ người ta họa lên để nhờ vị thầy viện trưởng chú nguyện dùm. Ông nói đưa ta coi thử. Túng quá, bà phải đưa bức tượng ra ông coi. Ông coi cái ông cười khà khà khà, ông nói cái tượng này mà đưa lên cho hòa thượng viện trưởng chú nguyện à. Ô, dẹp đi. Cái ông vung cái tượng ra trải dài đó. Xin lỗi các vị, là ông tè vô cái bức tượng ướt nham rồi ông cuốn lại nó nè. Làm gì đi. Bà kia dở khóc dở cười, không biết làm sao. Ôm lên tới hòa thượng viện trưởng miếu máu: dạ bà thầy, cái tượng Bồ Tát của con quả rất là công phu, rất là thành kính. Con định đưa lên hòa thượng khai quang điểm nhãn chú nguyện giùm con. Dọc đường cái ông sư huynh của hòa thượng, ông làm ô ấy bức tượng của con bằng nước tiểu của ổng này nè, thầy coi vậy. Cái vị hòa thượng nói: bà trải ra cho tôi coi thử. Cái bà trải ra, bà kinh ngạc: ồ, hóa ra là có một lớp vàng trải lên trên bức tượng chứ không phải là nước thường. Một lớp vũ vàng trải lên trên bức tượng Bồ Tát. Thế thì ai là Bồ Tát? Cái ông ngồi nghiêm trang, nói năng phải phép, đi đứng đoan trang, mở miệng là lời kinh, mở miệng là tiếng Pháp. Với cái ông mà nói năng cái kiểu với dân đầu đường xó chợ đó thì ai là Bồ Tát? Thưa không lường được. Cho nên từ cái điều đó mình quay trở lại, thưa đại chúng, là người xưa có ngàn vạn phương tiện thi thiết độ sinh, không hề chấp cứ vào một phương tiện nào cả. Cái trường hợp của ngài Lục Tổ cũng như vậy. Nghe cái vị sư phương Bắc, tức là ngài Thần Tú dạy đạo như vậy, ngài nói ngược lại những điều ngài Thần Tú dạy, không có nghĩa là bài bác,
mà đó là tùy bệnh của chúng sinh, tùy đương cơ, tùy cái căn tánh của người hiện tiền đối mặt với ta mà khai thị những điều đó hợp với tâm thức của họ để họ thể ngộ đạo, họ tu thôi, chứ không hề bài bác. Mình có cái nhìn như thế thì thưa các vị, mình học kinh không có bị cái tâm thức cố chấp dính chặt vào kinh. Bằng không thì mình nghĩ mấy cái người tu như thế thì không đúng pháp môn của thiền, thì coi chừng mình lỗi chứ phải kinh có lỗi.
Câu nói đó của Đồng Tổ, thầy của ngươi dạy cho bậc đại thừa, pháp của ta dạy cho tối thượng, thấy còn cao hơn bước. Vậy là chúng ta
thưa các vị, là thực tế thì mình có thể nhìn ở trong đây có thể có hai điều để chúng ta suy gẫm. Điều thứ nhất là chúng ta chưa có biết một cách chắc chắn đây là ngôn ngữ Lục Tổ thiệt hay là ngôn ngữ của Thần Hội. Cái quyển này là ngày Thần Hội tập trung, và như cái lần học rồi chúng ta đã chia sẻ về một chút lịch sử ngày Thần Hội, thì tâm thức của ngài cũng nặng sự tranh chấp ạ, chứ không phải hiền. Dám lên phương Bắc ẩn nhẫn mười mấy năm để nhìn động tĩnh của thiền phái Thần Tú và rình chỗ sơ hở của người ta để tung ra một đòn mà hạ gục đối phương, không phải là tâm thức thường. Tâm thức cũng thuộc về hạng đầy ganh tị, phải quyết lòng dành cho được cái địa vị Lục Tổ về cho thầy mình. Cũng có nghĩa là khi thầy mình làm Lục Tổ thì mình làm để thất tổ. Cái ngầm ý của nó là như vậy. Cho nên Pháp Bảo Đàn á, ta cũng chưa chắc gì đây hoàn toàn là ngôn ngữ của Lục Tổ Huệ Năng. Có thể là trong đây ít nhiều phản ảnh cái tâm thức của ngài Thần Hội. Tất nhiên là mình dùng cái lăng kính của những người học sao nhìn cho rõ những cái điều của người xưa đã ghi chép, để mình tránh những cái vụn về sai phạm của người xưa đã từng làm, thế thôi. Và đoạn kế này: chí thành bảnh lễ tạ sư, đệ tử ở nơi Thần Tú đại sư học đạo 9 năm mà chẳng được khế ngộ, nay nghe hòa thượng một lời liền khế ngộ bản tâm. Sinh tử của đệ tử là việc lớn, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy thêm. Sư nói: thầy ngươi dạy ngươi học pháp giới định tuệ, chẳng biết hành tướng giới định tuệ như thế nào, hãy nói thử xem. Và Chí Thành thưa lại: thầy con dạy những điều ác chớ làm gọi là giới, những điều lành phụng hành gọi là tuệ, ý căn tự trong sạch gọi là định. Đại sư dạy như thế, chưa biết hòa thượng lấy pháp gì để dạy người. Thưa, nếu mà chúng ta đọc vào giới kinh đó, thì cái câu chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, đó là cái câu căn bản của ngài Tỳ Bà Thi dạy, Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi dạy, chứ không phải thường. Và thông thường mỗi lần tụng giới thì người ta đều tụng những cái câu kệ này của 7 vị Phật trong hiền kiếp. Thế thì cái điều đầu tiên chia sẻ nơi đây là ngài Thần Tú ngài dạy cái điều này có gì sai lầm đâu, rất là đúng theo cái tinh thần văn bản của giới. Và con đường này là con đường mà người xưa muốn thành đạt trí tuệ, muốn có được thiện nghiệp, muốn đi đến đạo quả Bồ Đề đều phải đi ngang qua cả. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng thì ngài bẻ ngược lại, ngài nói là thầy của ngươi dạy như vậy là độ cho người đại thừa, còn giới định tuệ của ta tiếp người là tối thượng thừa. Thế thì mình có quyền hỏi nhau ở đây là thế thì đại thừa nó thấp hơn tối thượng thừa chăng? Đại thừa thấp hơn tối thượng thừa chăng? Thưa, mỗi một thời các vị thầy lớn thường dựng lập cái tông phong khác biệt để kích thích cái tâm thức của chúng sinh để họ ham tu thôi. Mình nhìn bằng cái lăng kính của người tu tập chút ít thì mình thấy điều này rất là rõ. Và chúng ta thì cứ gân cổ lên cãi là tôi thì tu thượng thừa, còn anh thì tu đại thừa. Thế thì có khi mình lầm chứ không phải người xưa lầm. Rồi mình lại gân cổ nhau tranh hơn tranh thua về cái chuyện tôi tu tịnh độ ngon hơn tu thiền, hoặc là tôi tu thiền ngon hơn tịnh độ. Thế thì mình lầm chứ không phải là các vị lập tông lầm. Cho nên các vị nhớ và lưu ý điều này. Cái sự tranh hơn tranh thua phải quấy với nhau, thưa, nó vô cùng. Và ai mà to tiếng hơi dài cãi hay thì người đó thắng. Ở nhân gian
anh nào có tiền thì anh đó quá trắng thành đen. Rồi trong đạo, cái lý luận nào mà liên tục một tràng trải như sông trôi, thủ người ta được thì người đó thắng, chứ không hề có cái gì gọi là định pháp ở trong đây cả. Cho nên tùy theo giai đoạn quá độ chúng sinh mà các ngài thiết lập ra những cái ngôn ngữ, chứ không hề có cái gọi là tối thượng thừa hơn cái đại thừa, và cũng không hề có cái đốn ngộ mà giỏi hơn tiệm tu, không hề có. Nếu không tiệm tu thì không đốn ngộ được. Nếu anh đốn ngộ mà không tiệm tu thì anh cũng không có diệt sạch phiền não lậu hoặc. Hai con đường đó nó hình thành lẫn nhau. Nếu không có 6 năm khổ hạnh thì sẽ không có 49 ngày ngồi bên gốc cây Bồ Đề, và lúc sau mai rạng sáng thì Đức Thế Tôn chứng ngồi chánh giác. Mình đừng nghĩ là cái đoạn đường đi ngang qua đó nó là sai lầm, nó là phí phạm. Không phải như vậy. Cho nên ta nhớ là có cái nhìn nhất quán như vậy, để mình đừng nghĩ là tổ nói như thế thì chắc ngài thần tú rất thấp thỏi. Thưa, có khi không phải như vậy.
Và đoạn dưới thì ngài khai thị là: ta thuyết pháp chẳng lìa tự tánh, lìa tánh thuyết pháp khiến cho tự tánh thường mê, ấy là tướng thuyết. Nên biết tất cả pháp đều từ tánh khởi dụng, ấy là chân pháp của giới định tuệ. Hãy nghe ta kể đây. Có hai điều đối với người dạy Phật pháp. Điều thứ nhất là mình dạy Phật pháp trên văn tự chữ nghĩa, tăng thêm kiến thức cho người, tăng thêm sự hiểu biết của người. Điều thứ hai, dạy Phật pháp là làm cho người quay trở lại thể nhận được tâm của họ. Đó là cái cách mà người xưa họ muốn truyền đạt cái pháp môn để người khác tu. Ở một bình diện khác, thưa đại chúng, là có người giảng dạy Phật pháp, họ rời tự tánh, họ không thể đứng yên trong cái vùng trời bất động để giảng đạo được. Khi mà nói, họ không thể an trú tâm, mà tâm thức của họ nó chạy theo chữ nghĩa, từng cái đợt sống chữ nghĩa từ bên trong cuồn cuộn chảy ra, họ phải bắt kịp trên được cái nhịp sống của tâm thức đang chạy. Có những người họ có thể nói, nhưng mà lúc nào họ cũng an trú ngay nơi cái vùng trời tâm bất động của họ để họ nói. Nó khác nhau ở cái chặng đường thứ hai như vậy. Mình lặp lại, chặng đường thứ nhất đối với người giảng dạy Phật pháp, có người thì dạy trên văn tự chữ nghĩa rất là mênh mông để chúng ta chạy theo rượt đuổi văn tự chữ nghĩa phân tích bên ngoài. Có người cũng dạy Phật pháp nhưng mà làm cho các vị khéo quay về thể hội được cái vô sinh bất động nơi chính các vị, thể nhận được tâm Phật nơi chính các vị. Cái bình diện thứ hai, có những người giảng dạy Phật pháp thì khi luyện họ vào cái sinh hoạt giảng dạy thì họ mất hút trong ngôn ngữ chữ nghĩa, họ chỉ biết mỗi một việc dạy và cái sự cao hứng của họ nó lên cuồn cuộn. Nhưng có những người nói năng động tĩnh, đứng đi nằm ngồi, kể cả việc giảng kinh thuyết pháp vẫn ngồi bất động trong cái tâm Phật vô sinh mà nói thôi. Người mà luôn an trú được tâm, luôn sống được với cái vùng tự thể tâm bất động niết bàn của mình, thì thưa các vị là người đó có thể nói ít, có thể nói nhiều, có thể nói hay, có thể nói dở, nhưng mà họ có một cái phong cách trầm tĩnh, bình ổn, và họ nói có nghĩa là họ sống, chứ không phải chỉ giảng dạy thôi. Và khi người xưa được gọi là thiền sư á, đa phần là những người đã ngộ đạo, đã sống được với đạo, và họ giảng dạy ở mức độ cạn là họ làm cho những người đến với họ thể nhận được đạo. Ở mức độ giỏi, đó là những vị thiền sư mà nhìn thấy người là biết căn cơ họ ở cái từng mức nào, khai ngộ một câu hai câu là người kia bước vào cửa liền. Còn bây giờ chúng ta thưa đem kinh điển chia sẻ giảng dạy hao hơi phí sức, thế nhưng mà cả thầy cả trò đều giống như nhau là không sống được với đạo. Cho nên người nói thì cũng nói rất là hăng, người nghe thì có khi không thể quy chiếu vào được tâm để nhận ra cái gì là tâm Phật bất động của mình để sống. Cho nên so với người xưa mình thấp hơn một bậc như vậy. Cái điều này nhắc nhở nhau để biết một điều là mọi con đường, mọi phương tiện của người xưa đều muốn chúng ta quay về thể nhận được tâm. Và nếu các vị làm được các việc như người xưa đã từng gợi, thế thì mình học một câu mình đủ tu, nghe một thời pháp đủ sáng tâm. Và cái hay hơn nữa là khi các vị thể nhận được tâm, sáng được tâm rồi, có niềm tin vững chắc liền, và chắc chắn là chúng ta sống được liền thôi. Đó là cái khác biệt giữa mình và người xưa. Và dĩ nhiên là cái chuyện của Ngài Chí Thành nó còn rất là dài. Chúng ta sẽ chia sẻ cái bài Tâm Địa Vô Phi Tự Tánh Giới, Tâm Địa Vô Si Tự Tánh Tuệ, Tâm Địa Vô Loạn Tự Tánh Định vào lần sau trong cái chương này. Và lần này thì xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn cái sự có mặt đi học rất là đông của các vị. Dường như bữa nay trời tốt cho nên các vị đi học đông. Thưa đại chúng, là có khi sau một buổi học Kinh Pháp Lâu Đài, các tôi vội vàng tôi về mất tiêu, ít có cơ hội ngồi lại để chơi với các vị một chút. Tôi nghĩ là sẽ có cơ hội mình ngồi lại đây lâu lâu hơn, hoặc là mình học chừng một tiếng thôi, còn lại 30 phút cái mình chia sẻ những cái vấn đề mình đã tiếp thu, mình đã học hỏi, để nó làm sáng thêm cái con đường tu của các vị. Và hy vọng là sẽ có một buổi nào đó sau giờ học thì chúng ta ngồi lại với nhau. Thì giờ ở đất nước này dường như là nó rất là chật, công việc nó rượt sau lưng của các vị, ít có cơ hội các vị ngồi lại. Cho nên tôi hy vọng là đây tới cuối năm chúng ta có một buổi mình học rất là thông thả, học chừng tiếng đồng hồ rồi dành thì giờ cái chia sẻ những cái điều rất là tâm tình. Và cái buổi học hôm nay nó có vài điều rất là nội bộ. Có khi các Phật tử chưa có điều kiện tiếp xúc với các vị hòa thượng lớn, các thầy, các vị không biết nhiều về tâm thức của các vị tôn sư của chúng ta, cho nên mình chia sẻ những cái điều nó rất là tâm tình, rất là nội bộ, để các vị ý thức một điều là các bậc thầy lớn, tâm thức của các ngài khác hơn chúng ta. Họ cảm thông với nhau rất là sâu sắc, và bên ngoài họ không có thể hiện. Và cũng như thế, có những người Phật tử rất là quý trọng thầy, nhưng mà cái cách xử sự của họ nó có khi nó không có cần thân tình. Và cái điều đó nếu ở trong đạo nó xảy ra thì ở ngoài đời cũng thế. Có những người Phật tử rất là ham tu, rất là ham học, rất là giỏi, họ ít có gần gũi thân cận với thầy. Cho nên thưa các vị là ta nên ý thức một điều là tất cả những cái chuyện thị phi trong chốn già lam nó xảy ra đa phần là do tâm thức của chúng ta ít học ít tu thôi. Mình có một cái khuynh hướng là mình thích nghe những cái chuyện phải quấy về người nọ người kia, rồi mình có một cái khuynh hướng mình thích đào sâu những cái hố chia rẽ giữa người nọ và người kia. Và khi cái điều này nó có mặt trong tâm thức các vị thì mình biết rằng mình đang tu còn rất là dở. Chừng nào tâm thức của mình mà nó sạch hết những cái ý niệm về phải quấy, về thị phi, về sự ganh tị bên trong nhỏ nhoi, thế thì mình tu rất là khá. Chưa cần nói đến làm thánh, hãy nói đến một người rất thường thôi, một người sống giữa cuộc sống đời thường mà sống với nhau rất có tình, có nghĩa tình, có tình người thôi là đủ làm cho cuộc đời rất là đẹp rồi. Và thưa các vị là hôm nay cũng nhân cái ngày sau ngày lễ tạ ơn cũng 5-7 ngày rồi, tôi dở cái trang Pháp Bảo Đàn đầu tiên để coi thử cái ngày học của mình vào năm nào. Thì tôi rất là kinh ngạc, tôi thấy là mình đã học từ ngày 14 tháng 11 năm 2004 tới năm nay là hơn 3 năm rồi. Nó có những tháng mà tôi vì công việc tôi nghỉ, nhưng mà rồi sau đó thì chúng tôi cũng có dịp trở lại đây để cùng học với các vị. Nói một dòng dài để trở lại là điều đầu tiên là tôi xin tri ân cái sự có mặt và ham học của các Phật tử nơi đây. Nếu không có các vị thì không có cái đạo tràng tu học như thế này.
Và cái điều rất là quý mà tôi nghĩ là ảnh hưởng của nó rất là xa, đó là sau những buổi học thế này tôi cố gắng làm thành những cái CD về Kinh Pháp Bảo Đại. Nó có dịp đi rất là xa, nó vân du về Việt Nam, nó đi qua châu Âu, có khi nó đi qua Úc Châu. Có một số Phật tử họ không có điều kiện tiếp xúc được với những buổi học trực tiếp như thế này, thì họ nghe CD cũng đỡ ghiền, cũng cảm thấy ấm lòng. Đó là điều rất là quý. Và tôi nghĩ là nếu không có sự hiện diện của các vị thì cũng không có lớp học như thế này, và không có cái điều kiện cho rất nhiều người muốn ham học kinh mà không có điều kiện học được. Ngay nên đất nước này có những tiểu bang rất là xa, họ muốn có mái chùa để đi lễ Phật không có, muốn có một cái đạo tràng để tụng kinh, để học pháp không có. Hiếm lắm mới có một vị thầy nói như thế để biết rằng chúng ta duyên rất là lành có mặt nhau nơi đây, để có thể học được một thời kinh, để có thể hội họp nhau bàn năm ba câu Phật pháp. Điều này nó không phải là duyên của một kiếp, mà có khi duyên của nghìn đời. Pháp Bảo Đàn là một văn bản nó không mấy gì hứng thú ấy, vậy mà có những người đã học từ tháng 11 năm 2004 cho tới năm nay. Tôi cũng kính trọng các vị, vừa tri ân vừa kính trọng, và mong rằng chúng ta học hết Pháp Bảo Đàn và chúng ta học tiếp. Dù rằng đạo tràng mình thì nó cũng bất tăng bất giảm, nó chừng này thôi, nó không thêm, nhưng mà đã quý lắm rồi. Cái lợi ích của nó về lâu về dài chứ không có nghĩa là ngay như đây. Đó là tôi điều tôi chia sẻ nên cái ngày lễ tạ ơn của truyền thống Mỹ, xin gửi cái niềm tri ân đến các vị, và mong rằng sự tu học của các Phật tử càng ngày rất là giỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin nguyện ở đây.
Nguyện đem công ơn